Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thanh Phương và Phan Minh xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 31 tháng Giêng 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế vào khối BRICS nếu khối này từ bỏ đồng đô la. 19 nước châu Âu kêu gọi Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ trực tiếp cho quốc phòng. Tập đoàn quân sự Miến Điện triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc nỗ lực tăng cường chương trình hạt nhân lưỡng dụng với việc sử dụng laser tổng hợp hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, phương Tây lo ngại cáp ngầm sẽ là mục tiêu mới của chiến tranh hỗn hợp. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã đe dọa áp thuế 100% đối với khối BRICS nếu 10 nước thành viên của khối này muốn xa rời đồng đô la, tạo ra một tiền lệ mới cho khối. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump tái khẳng định sẽ áp thuế 25% vào hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, Chi Phương cho biết cụ thể.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu BRICS, những quốc gia thù nghịch này, cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới trong khối hoặc là hỗ trợ một loại tiền tệ khác để thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 100% vào mặt hàng nhập từ các nước của khối này. Nhóm BRICS gồm 10 quốc gia, trong đó có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này muốn giảm bớt sự thống trị của phương Tây đứng đầu là Mỹ và tạo ra một thế giới đa cực. Theo hãng tin AFP, trong lĩnh vực tài chính, BRICS đã nghĩ đến việc loại bỏ đồng đô la, vốn được dùng làm đơn vị tiền tệ chủ chốt trong thương mại toàn cầu. Các nước thuộc khối BRICS cũng đang cân nhắc khả năng lập ra đồng tiền chung của khối. Tuy nhiên, trong cuộc họp thượng đỉnh của khối vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ý tưởng này chưa chín mùi. Vừa trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã muốn khởi động một cuộc chiến tranh thương mại. Tân Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố muốn áp đặt thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập từ Canada và Mexico kể từ ngày 1 tháng 2, cho dù hai nước này đã ký hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Trump cũng cho biết là sẽ xem xét liệu có miễn thuế đối với dầu hỏa được sản xuất tại Canada và Mexico hay không.
Còn về quan hệ Mỹ-Nhật, ngày hôm nay lần đầu tiên, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Jen Nakatani. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nhật ra một thông cáo cho biết hai bên đã thỏa thuận tăng cường hợp tác để củng cố liên minh.
Cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai bộ trưởng đã khẳng định quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố liên minh, đặc biệt là thông qua việc cải thiện năng lực chỉ huy và mở rộng các hoạt động song phương tại khu vực phía Tây Nam Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thỏa thuận sẽ sớm gặp nhau. Hai bên đã tái khẳng định rằng quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát vào khu vực và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông nằm trong phạm vi của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ. Và cũng tại khu vực này, hai oanh tạc cơ Nga chiến lược Tupolev 95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cùng đội phi cơ chiến đấu bảo vệ vừa có chuyến bay sát quần đảo Nhật Bản ngày hôm qua. Bộ Quốc phòng Nga ra một thông báo khẳng định là chuyến bay tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Quân đội Nhật đã phải đưa phi cơ giám sát chuyến bay của anh tạc cơ chiến lược Nga, theo người phát ngôn của chính phủ Nhật ngày hôm nay. Chính phủ Nhật cũng cho biết là các phi cơ Nga có mặt tại vùng biển quốc tế gần đầu Okhotsk và biển Nhật Bản và hiện tại khó mà nói rõ mục tiêu của chuyến bay, nhưng quân đội Nga đang hoạt động liên tục tại các khu vực gần Nhật Bản.
Còn về tai nạn máy bay dân sự Mỹ Bombardier, tối ngày hôm qua, các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy cả hai hộp đen và tiếp tục tìm nguyên nhân của tai nạn. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không ai sống sót trong tai nạn này. Cuộc điều tra có thể kéo dài vài tháng. Các nhà điều tra Liên bang Hoa Kỳ trả lời báo giới là chưa thể xác định nguyên nhân của tai nạn. Nhưng tân lãnh đạo Mỹ thì dường như đã có kết luận riêng. Từ Washington, thông tin viên Graham Nodan cho biết thêm thông tin.
Donald Trump ne perd pas de temps, moins de 24 heures après la collision et alors que les secours.
Donald Trump không muốn mất thời gian. Chưa đầy 24 giờ sau tai nạn, trong lúc đội cứu hộ vẫn đang trục vớt các thi thể từ sông Potomac, tổng thống đã lên án các chính sách của những người tiền nhiệm Đảng Dân chủ. Theo ông Trump, đây là dịp để nhấn mạnh lựa chọn của ông chấm dứt các chính sách về đa dạng sắc tộc trong tuyển dụng và hàm ý rằng tai nạn là do lỗi của con người. Các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ không đưa ra kết luận nhanh như vậy. Ông Todd Inman, đặc trách cuộc điều tra, nói, nhiệm vụ của chúng tôi là không chỉ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà còn xác định tại sao tai nạn lại xảy ra và đưa ra những khuyến nghị thay đổi để tránh tái diễn tai nạn. chúng tôi không thể đồn đoán về các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn trong khi chúng tôi vẫn đang ở hiện trường. Chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin để có thể loại trừ hay khẳng định lỗi là do con người hay do thiết bị mà điều tra mới biết được. Chính vì vậy mà chúng tôi được giao nhiệm vụ điều tra, chúng tôi sẽ dành thời gian cần thiết để điều tra. Một báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Trong lúc chờ đợi, các nhà điều tra sẽ tiết lộ những thông tin mà họ có. Ví dụ, họ vẫn chưa xác nhận thông tin của báo chí cho rằng trong đêm xảy ra tai nạn, một kiểm soát viên không lưu đã phải làm công việc của cả hai người.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
19 thành viên Liên hiệp châu Âu, trong đó có Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, ngày hôm qua đã kêu gọi Ngân hàng Đầu tư châu Âu có biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của khối. Thủy Dương cho biết cụ thể.
Lời kêu gọi nói trên theo sáng kiến của Phần Lan yêu cầu các biện pháp đột phá nhằm tăng cường các năng lực chung của châu Âu về quốc phòng cũng như nền công nghiệp quốc phòng. Cụ thể là cần xem xét lại danh sách các hoạt động và các lĩnh vực không được Ngân hàng Đầu tư châu Âu cấp tín dụng và yêu cầu Ngân hàng nghiên cứu khả năng phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án an ninh và quốc phòng. 27 quốc gia Liên Âu đều là cổ đông của Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Một nhà ngoại giao cho hãng tin Pháp AFP biết, thông điệp nói trên cho thấy Liên Âu đang tìm kiếm các nguồn tài trợ mới cho nền quốc phòng chung của khối. Cho đến nay, Ngân hàng Đầu tư châu Âu, cơ quan tài chính của Liên Âu có trụ sở tại Luxembourg, không được phép tài trợ cho các hoạt động trang bị vũ khí theo nghĩa hẹp như mua tên lửa hay đạn dược. Năm ngoái, theo báo chí châu Âu, Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã đầu tư tổng cộng gần 100 tỷ đô la, trong đó khoảng 60% là dành cho các dự án chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và 1% cho quốc phòng theo nghĩa rộng, tức là đầu tư cho các dự án liên quan đến các phương tiện lưỡng dụng có thể sử dụng cho mục tiêu quân sự. Ngân hàng Đầu tư châu Âu tỏ thái độ ủng hộ đòi hỏi của nhóm 19 nước nói trên. Một phát ngôn viên của định chế này cho biết, chúng tôi đã tăng gấp đôi tài trợ cho các dự án an ninh và quốc phòng trong năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng đầu tư để đạt mức kỷ lục là 2 tỷ euro trong năm 2025. Trên tổng số tài trợ dự kiến 95 tỷ euro. Vấn đề đầu tư cho quốc phòng chung của châu Âu luôn là chuyện nhạy cảm trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Hiện tại có 8 nước không ký tên vào thông điệp nói trên, trong đó có Ba Lan, quốc gia với tư cách chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên hiệp châu Âu, có nghĩa vụ tổ chức các thảo luận về chủ đề này. Về tài trợ của Thụy Điển, chính phủ hôm qua cho biết sẽ cấp thêm 1,8 tỷ euro cho Ukraine để chống Nga xâm lược. Trả lời họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết đây là một tín hiệu mạnh gửi đến Kiev và người dân Ukraine, cho thấy Thụy Điển sẵn sàng hậu thuẫn Ukraine về dài hạn. Chính quyền Thụy Điển cũng nhấn mạnh Liên Âu cần phải bảo đảm một phần quan trọng hơn trong các nỗ lực hậu thuẫn Ukraine.
Hôm nay là tròn 5 năm ngày Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó là Brexit đã có những tác động tích cực và tiêu cực gì đối với nước Anh? Từ London, thông tin viên Emily Vine cho biết thêm nhận định của giới chuyên gia.
Về kinh tế, rất khó phân biệt đó là do đại dịch, do khủng hoảng năng lượng hay là do Brexit. Nhưng kinh tế gia Jonathan Porter khẳng định, chúng ta có thể nói là chắc chắn là Brexit đã có hệ quả tiêu cực. Ước tính thiệt hại GDP 5% là quá đà, nhưng theo phân tích của tôi thì Brexit cũng khiến chúng ta mất từ 2 đến 3% GDP. Rõ ràng là tác động không tệ như những gì người ta lo ngại. Trái lại, lời hứa hẹn quan trọng là Brexit giúp cho nước Anh giành lại quyền tự chủ thì đã trở thành hiện thực. Theo Anna Menon, nhà khoa học chính trị và cũng là giám đốc của cơ quan tư vấn Anh Quốc ở một châu Âu đang thay đổi. Ông nói, chính phủ Anh hiện nay được tự do về một số chuẩn mực, đặc biệt là về các dịch vụ tài chính hay trí tuệ nhân tạo, v.v. với hy vọng thu hút được nhiều đầu tư. Hiện giờ vẫn chưa có các kết quả cụ thể, nhưng chính phủ có ý định thực hiện điều đó. Những người ủng hộ việc rút nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu cũng từng hy vọng biên giới được kiểm soát mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, theo kinh tế gia Jonathan Port, số người nhập cư chưa bao giờ cao đến như vậy. Ông cho biết không ai từng nghĩ là có nhiều di dân từ ngoài Liên Âu nhập cư vào Anh đến như vậy. Một trong những hệ quả của Brexit là dân số đa dạng hơn và trẻ hơn. Dẫu vậy, đối với cả hai nhà nghiên cứu thì mặc dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng Anh Quốc vẫn là một cường quốc trên thế giới, cả về kinh tế và ngoại giao.
Emeline Van Londres, RFI.
Về tình hình nước Đức, ngày hôm nay Quốc hội Đức sẽ biểu quyết một luật về nhập cư gần một tháng trước cuộc bầu cử. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các nghị sĩ đảng cánh hữu liên minh với đảng cực hữu AfD để thông qua một kiến nghị từ chối tiếp nhận người nước ngoài không giấy tờ ở Đức, kể cả những người xin tị nạn.
Liên minh giữa hai đảng này đã gây ra nhiều tranh cãi vì đã phá vỡ một điều cấm kỵ, đó là các đảng truyền thống cho đến nay vẫn từ chối liên minh với đảng cực hữu. Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, các nghị sĩ của đảng bảo thủ CDU và CSU, Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo và Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo có khả năng sẽ tiếp tục liên minh với đảng cực hữu AfD. Theo hãng tin AFP, các nghị sĩ của đảng bảo thủ CDU và CSU như vậy là đã quay lưng lại với chính sách tiếp đón di dân của cựu lãnh đạo đảng Angela Merkel, đương kim chủ tịch đảng CDU Friedrich Merz cho rằng chính sách nhập cư hiện nay là quá lỏng lẻo. Ngày hôm qua, bà Angela Merkel đã chỉ trích đảng của bà và lãnh đạo Friedrich có thái độ sai trái. Kiến nghị về nhập cư được thông qua hôm 29 tháng 1 vừa qua, mang tính biểu tượng cao trong chính trị Đức nhưng lại không mang tính ràng buộc. Dự luật được biểu quyết tại Quốc hội ngày hôm nay do Friedrich Merz đệ trình sẽ có tác động lớn hơn nhằm hạn chế việc cấp thị thực cho thân nhân của những người nhập cư và tăng thêm quyền hạn cho cảnh sát biên phòng. Luật này có thể được thông qua nhờ vào lá phiếu của các nghị sĩ đảng cực hữu AfD vốn có chủ trương chống nhập cư. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, nếu được thông qua thì luật này cũng không thể có hiệu lực từ nay đến cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng 2 vì còn phải được Thượng viện Đức thông qua. Cho đến nay, vẫn chưa rõ phe nào sẽ giành được đa số tại cơ quan này. Theo nhật báo Pháp Le Monde ngày hôm qua, một cuộc tranh luận đã diễn ra tại Hạ viện Đức. Một nhóm gồm 124 nghị sĩ liên đảng cho rằng AfD với lập trường quá cực đoan có nguy cơ gây hại cho nền dân chủ Đức. Họ muốn kiện lên tòa bảo hiến để ra lệnh cấm đảng AfD hoạt động. Theo các nghị sĩ này, hiến pháp Đức có quy định liên quan đến những tổ chức đe dọa trật tự dân chủ.
Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện ngày hôm nay triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp. Triển hạn tình trạng khẩn cấp là đồng nghĩa với việc tổ chức bầu cử sẽ tiếp tục bị đình hoãn. Đây là điều mà tập đoàn quân sự cầm quyền đã hứa hẹn kể từ khi lật đổ nhà lãnh đạo dân sự ông San Suu Kyi cách đây 4 năm. Ngày mai là đúng 4 năm kể từ khi quân đội Miến Điện tiến hành đảo chính. Kể từ đó, ít nhất 6.000 thường dân Miến Điện đã thiệt mạng, 3,5 triệu người buộc phải tản cư và 20 triệu người, tức 1/3 dân số cả nước, cần được cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc hiện nay vẫn bế tắc về hồ sơ Miến Điện, chủ yếu do lá phiếu phủ quyết của Trung Quốc, một trong 5 thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an. Từ New York, thông tin viên Karen Norton cho biết thêm chi tiết.
La nouvelle envoyée spéciale de l'ONU en Birmanie, l'Australienne Julie Bishop, a multiplié.
Đặc sứ mới của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện, bà Julie Bishop, người Úc, đã gia tăng các mối liên hệ tại châu Á. Nhưng nghị quyết mà Hội đồng Bảo an thông qua cách này 2 năm, yêu cầu chấm dứt bạo lực và trả tự do cho những người bị giam giữ tùy tiện, vẫn không được tuân thủ. Các lệnh trừng phạt liên quan đến buôn bán vũ khí hoặc nhiên liệu cho máy bay mà quân đội Miến Điện dùng để oanh tạc thường dân cũng bị phớt lờ. Đại sứ Miến Điện bên cạnh Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun, người đã chối bỏ chế độ này cách này 4 năm, bày tỏ nỗi thất vọng của nhân dân Miến Điện. Ông Kyaw Moe Tun đã trao đổi với Hội đồng Bảo an về những đề nghị rất cụ thể. Kyaw Moe Tun nói, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp chúng tôi cứu nhân dân Miến Điện. Chúng tôi cần Hội đồng Bảo an có hành động mạnh mẽ. Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn việc vũ khí và nhiên liệu máy bay được chuyển đến cho tập đoàn quân sự. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối các cuộc bầu cử, vì chắc chắn đó sẽ là những cuộc bỏ phiếu gian lận, không phải là các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Trong khi Hội đồng Bảo an vẫn bế tắc về hồ sơ Miến Điện, Đại sứ Kyaw Moe Tun hứa tìm mọi cách có thể huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
Karine Norton, New York, RFI.
Vẫn về khu vực Đông Nam Á, ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc lực Pháp công du Indonesia để siết chặt hợp tác. Bộ trưởng Sebastien Lecornu có cuộc trao đổi sáng hôm nay với người đồng nhiệm Indonesia trước khi được Tổng thống Prabowo Subianto tiếp. Chuyến đi diễn ra vào lúc Paris và Jakarta đang siết chặt quan hệ quốc phòng. Theo Bộ trưởng Lecornu, thì việc hai bên hướng tới đúc kết thỏa thuận tàu ngầm Scorpen và việc Pháp cấp cho Indonesia những chiến đấu cơ Rafale đầu tiên những tháng tới cho phép tiếp tục phát triển các phối hợp song phương thực sự. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nêu ví dụ về hợp tác sản xuất và bảo dưỡng radar giám sát giữa tập đoàn Thales của Pháp với tập đoàn Indonesia PT Len như một ví dụ. Về lĩnh vực khí hậu môi trường, theo báo cáo của văn phòng Bloomberg được AFP dẫn lại thì công bố đầu tư hướng đến nền kinh tế phát thải thấp tiếp tục đạt mức kỷ lục với tổng số tiền 2.100 tỷ đô la, tăng 11%. Đầu tư của Trung Quốc là hơn 800 tỷ, cao hơn của Mỹ, Liên Âu và Anh Quốc cộng lại. Tuy nhiên, nhìn chung, nỗ lực nói trên thấp hơn nhiều so với điều cần có để được đạt được mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2050. Khoản đầu tư lớn nhất là dành cho xe ô tô điện và các cơ sở hạ tầng phục vụ nạp điện với hơn 750 tỷ đô la. Đầu tư các năng lượng tái tạo đạt 728 tỷ. Tổng cộng các đầu tư cho mạng lưới điện là 390 tỷ đô la. Theo Bloomberg thì đầu tư cho nền kinh tế xanh tiếp tục lập kỷ lục cho dù không bằng tốc độ gia tăng trung bình là từ 24 cho đến 29% trong vòng 3 năm trước. Phó tổng giám đốc của cơ quan này cho biết là công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp đã có nhiều tiến bộ những năm gần đây bất chấp các bất ổn về chính trị và lãi suất ngân hàng cao. Theo người phụ trách của Bloomberg thì trung bình ước tính cần đến 5.600 tỷ euro một năm từ đây đến năm 2030 để có thể thực thi được lộ trình hướng đến trung hòa về khí thải vào năm 2050 theo thỏa thuận khí hậu Paris. Sau đây là phần tin bổ sung.
Thái Lan cho phép cựu thủ tướng Thaksin rời khỏi đất nước. Tỷ phú Thái Lan hiện là 75 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền cách đây 2 năm, nhưng đã được nhà vua ân xá. Và năm ngoái, ông Thaksin Shinawatra đã bị kết tội khi quân vì những bình luận mà ông đưa ra với một kênh truyền thông Hàn Quốc cách đây 9 năm. Phiên xử của ông được dự trù diễn ra vào tháng 7 năm nay. Thông cáo của tòa ngày hôm nay nêu rằng cho phép ông Thaksin rời khỏi Thái Lan ngày mùng 1 và mùng 3 tháng 7, không ảnh hưởng đến phiên xử.
Đài Loan cấm dùng ứng dụng đối thoại DeepSeek của Trung Quốc trong bộ máy chính quyền. Bộ phụ trách kỹ thuật số của Đài Loan ngày hôm nay ra một thông báo cho biết các cơ quan chính phủ không được phép dùng phần mềm đối thoại với trí tuệ nhân tạo của DeepSeek bởi dịch vụ này là một sản phẩm của Trung Quốc và việc vận hành sẽ dẫn đến việc thông tin bị chuyển qua biên giới. Đây là một sản phẩm đe dọa an toàn thông tin của Đài Loan.
Phủ cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cần thêm 500 triệu đô la để đối phó với những thách thức về nhân quyền trên toàn cầu. Khoảng 2.000 người làm việc cho cơ quan này tại 92 quốc gia đã thực hiện hơn 11.000 nhiệm vụ giám sát nhân quyền.